Câu chuyện Vọng Dương Hưng Thắng. Nhìn ở biển mà thắng. Truyền thuyết nói rằng là Hà Bá đó vốn là họ Phùng tên Di. Do vì bị chết đuối rồi nhân đắc đạo đó mà thành ra là thần ở nơi sông gọi là Hà Bá. Có một hôm thì Hà Bá đứng ở trên mặt sông Hoài Hà mà nhìn tứ phía, thấy mưa thu phủ khắp mọi cái con sông chảy về sông Hoàng Hà, khiến cho nước sông cuồn cuộn hai bên bờ và những cồn ở dòng sông đều phủ mây mù. Nhìn qua những cái khói nước như vậy, đến cả mọi vật đều khó mà phân biệt được rõ ràng. Hà Bá cảm thấy thích thú và cho rằng là cái chỗ này của mình là cái chỗ đẹp nhất ở trên thiên hạ rồi. Rồi thì Hà Bá thuận theo dòng nước chảy mà đến Bắc Hải. Rồi thì nhìn ngó tứ phía, thấy nước biển mênh mông mờ mịt, vô biên vô tế. Vì vậy Hà Bá bất giác mất đi cái thần sắc tự đắc mà cảm thán, nói với lại Hải Thần rằng: tục ngữ có câu nói rằng, thế mà được nghe nhiều đạo lý thì lại cho mình là cái người mà thắng hết mọi người. Cái điều này thật là đúng với lại cái phạm vi của tôi. Tôi từng nghe nói có người coi thường cái kiến văn của Khổng Tử, coi rẻ cái cao nghĩa của Bá Di. Ban đầu tôi nào có tin, và giờ đây khi thấy cái mênh mông vô cùng vô tận này của Ngài, bây giờ tôi mới hiểu. Mà nếu tôi không đến được cái chỗ này thì thật là nguy hiểm, nhất định tôi sẽ bị những cái người hiểu biết họ chê cười tôi. Rồi thì bây giờ Hải Thần mới nói với lại Hà Thần: làm sao có thể đàm luận đại hải với lại con cóc ở dưới đáy giếng nổi? Đó chẳng qua cũng chỉ vì cái chỗ ở và cái khu vực nó có cục hạn. Làm thế nào có thể bàn luận về băng tuyết với lại những con côn trùng mùa hè khi mà do nơi thời gian hạn chế chúng? Và làm sao có thể đàm luận những cái đại đạo lý với những người kiến thức thiển lậu? Đó là do nơi họ bị hạn chế cái sự giáo dục. Hiện tại ông đã từ bỏ được hai cái bờ sông Hoàng Hà mà nhìn thấy được cái đại hải vô bờ bến này á, mới hiểu được cái cô lậu quả văn của chính mình. Trăm ngàn cái con sông á đều chảy đến đại hải, mà không biết rằng khi nào mới ngưng chảy, nhưng mà đại hải thì vẫn không có tràn đầy. Rồi đại hải từ nơi vĩ lư đó mà trôi chảy đi, nhưng mà cũng không biết rằng đến khi nào mới đình chỉ cái sự trôi chảy này. Nhưng không phải vì thế mà nước biển bị giảm thiểu. xuân hay thu, biển cũng không hề có thay đổi. Hạn hay lũ, biển cũng không từng quan tâm biết đến. Thì lượng của nó thì thắng quá tất cả những con sông, không có thể nào mà tính đến được. Thế nhưng tôi chưa từng nhân những thứ đó mà cảm thấy tự mãn. Tôi từ cái thiên địa trời đất này mà được cái hình thể, từ nơi trong âm dương bẩm sinh ra cái sinh khí. Tôi ở trong cái cõi thiên địa này cũng giống như rằng là một hòn đá nhỏ, một cái cây còn con ở trong núi lớn. Chỉ có cái mà hiểu biết rằng mình là nhỏ bé thì làm gì có cái vấn đề tự mãn cho mình là to lớn. Cứ nghĩ thử xem, trời đất ở trong bốn bốn bể không phải giống như rằng là một cái lỗ nhỏ ở trong một cái đầm lớn. Trung Quốc ở trong cái thế gian này cũng giống như là một hạt gạo ở trong một cái kho lương thực sao? Ở người đời có dùng chữ vạn để mà nói tới cái số lượng muôn loài của các thứ, mà nhân loại chỉ là một trong những thứ đó. Nhân loại tụ ở nơi cửu châu, dựa vào thóc lúa mà sinh tồn, ngồi xe ngồi thuyền qua lại. Mỗi một người đó chỉ là một phần tử trong cái số người rừng người nói trên. Nếu lấy cá nhân so sánh với vạn vật thì có khác nào giống như rằng là một sợi lông ở trên mình con ngựa đó không? Cái sự vận hành của ngũ đế, cái sự tranh đoạt của tam phương, người là cái chỗ ưu lự của người có nhân, là cái chỗ làm nó của người hiền sĩ. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ba Di dùng cái từ nhượng thiên hạ để mà được thanh danh. Không tự dùng cái ngôn luận của ông ta để hiển thị cái uyên bác của mình. Họ dùng những thứ đó là một điều hãnh diện. Thì cũng giống như ông hồi nãy nói rằng là nước sông có dâng lên mà tự mãn. Ông giống như ông nói vừa rồi, ông nói á, nhân nước sông nó có dâng lên mà tự mãn nó sao? Thì lời của Hải Thần nói xong thì khiến cho Bá Di, khiến cho Hải Bá cảm thấy tàm quý. Thì câu chuyện này tổng chung là nói về vấn đề Hà Bá trụ ở cái con sông thì ngỡ rằng là con sông đó là lớn lao nhất rồi. Rồi đến khi mà Hà Bá trôi chảy theo cái dòng sông để mà nhập vào trong đại hải thì Hà Bá mới phát giác ra biển lớn hơn sông quá nhiều, mênh mông bát ngát ngút ngàn, không thể tính toán đo lường. Thì bây giờ Hà Bá mới cảm thấy rằng là mình khúc trước thiệt là ít ngồi đáy giếng. Giờ đây nhìn thấy những cái mà mênh mông nói trên mới hiểu được cái chỗ mà là ngu xuẩn của mình trước kia. Thành ra mới than thở, mới lại hải thần và nói nếu tôi mà không đến được chỗ này thì nguy mà thôi. Là tôi cứ tự lấy một cái chỗ nhỏ bé cho là cái toàn thể. May mà đến được cái chỗ như vậy. Thành ra khác nào trước kia mà tôi từng nghe những người mà nghe đạo lý sơ sơ thì cảm thấy rằng là mình là cái người rằng là có học và biết đạo lý nhiều. Giờ đây thì tôi nghĩ lại thì cái chuyện đó, cái những cái lời nói đó thực là đúng với lại cái tôi hiện tại. Và tôi nghe là có nhiều người chê bai những cái gọi rằng là kiến văn của Khổng Tử và coi rẻ cái cao nghĩa của Ba Di. Mới đầu tôi không tin, tôi nghĩ rằng là ai cũng phải nể sợ những cái điều nói trên. Thế mà giờ đây thì tôi do cái hiện tượng này tôi mới biết rằng là tự nhiên những cái kẻ mà ở trong cái chỗ mà cảnh trí hẹp hòi thô lậu thiền cận thì đương nhiên làm sao mà nó biết trọng được cái mà hiến văn đó của Khổng Tử. Những kẻ mà thấp hèn nó làm sao mà nó coi trọng được cái cao nghĩa của Ba Di. Đại khái là như thế. Rồi thì Hà Bá mới nói rằng là đúng như vậy. Ông Thủy Thần mới nói, Hải Thần nói đúng như vậy. Giờ đây ông ra khỏi cái chỗ mà hạn hẹp đó nói trên thì ông mới có thể nói chuyện đạo lý được. Nếu ông ra khỏi chỗ hạn hẹp đó thì làm thế nào mà nói chuyện được, khác gì mà nói chuyện mà cái minh mông của đại hải cho con cóc ở dưới giếng nghe, khác gì mà nói chuyện băng tuyết cho con trùng mùa hè nó biết. Rồi thì khác gì mà nói chuyện đạo lý rộng lớn với lại những kẻ mà thiển cận ngu dốt. Rồi thì vậy Hải Thần mới miêu tả là đại hải đó nó mênh mông vô bờ vô bến và nó bất tăng bất giảm, cho dù rằng là nước đó có ngàn sông trôi đến hay là nó có tiết đi từ một cái chỗ nào đó đi chăng nữa thì cái mức biển nó đó, dù cho những cái sự trôi vào và trôi ra đó bất đình chỉ, nhưng mà biển kia vô tăng vô giảm, và cho đến cả xuân hạ thu đông nó cũng không làm gì được nó, có thể thay đổi được cái nước biển hết. Rồi vì như thế nó mà Hải Thần mới nói nếu biết như thế thì khi nào cũng thấy rằng là mọi sự đó, mỗi một nói riêng mỗi một cái sự đó nó đều nhỏ bé vô cùng, cũng như là con người nhân loại, tuy rằng nó nhân loại kể cái số đông đấy nhưng mà so với vạn vật vạn muôn loài ở cái cuộc đời này á thì nhân loại chỉ là một ở trong số mà muôn loài. Rồi mình chỉ là một trong số của muôn người đi qua đi lại đi tới đi lui. Thành ra mới biết rằng là bất cứ một cái sự vật vật nào đó nó cũng bé nhỏ như vậy. Đó. Cho nên khi mà hiểu biết như vậy thì không có dám thấy rằng là đó, có một cái thái độ tự mãn mà thấy mình là gọi rằng là đệ nhất được hết á. Đại ý nói như vậy. Rồi đại ý nói rằng là tam hoàng ngũ đế mà có vận hành hay là có mà có tranh đoạt gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là làm những cái mà gọi rằng không phải là những cái mà vô cùng to tát, mà cũng chỉ là những cái sự nhỏ bé thôi. Hay dù cho đến rằng là cái uyên bác kiến văn của Khổng Tử hay rằng cái mà nhượng thiên hạ cao nghĩa đó của Ba Di đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là nhỏ bé thôi. Thế nó cũng không phải rằng là gọi là triệt để là to lớn. Thì ý của Hải Thần nói như vậy. Tam hoàng ngũ đế, tam hoàng ngũ đế, biết không? Tam hoàng ngũ đế tàu hay chỉ tàu nhiều thuyết tam hoàng lắm, không biết được. Đạo gia thì nói tam hoàng đó là thiên địa nhân, tức là thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng, đó là đạo gia. Còn mà theo truyền thống dân gian của tàu thì cho tam hoàng đó là mấy vị vua mà tối cổ sơ truyền thuyết, tức là Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông, gọi là tam hoàng. Còn ngũ đế nó thì là cũng có nhiều thuyết lắm, ngũ đế cũng thay đổi nhân vật ở trong đó, nhưng mà cũng nói rằng là ngũ đế là nói đại khái như rằng là hoàng đế, chuyên húc, đế cốc, rồi nghiêu thuấn là năm. Nghiêu là đường, nghiêu thuấn là ngu thuấn, thuấn họ ngu, nghiêu họ đường. Thành ra ba vị, năm vị vua gọi là hoàng đế, chuyên húc với cốc đế với lại nghiêu với thuấn là năm. Đạo gia thì nhiều khi nói ngũ đế đó, trên trời đó, chỉ trong ngũ hành, dưới đất thì chỉ trong ngũ nhạc, trong người thì chỉ trong ngũ tạng. Đúng là đạo gia. Thôi, cái câu chuyện vọng dương hứng thán này nó cũng cùng một cái gốc với là cái câu chuyện mà là cảm tình chi hoa kỳ trước, nó có nhiều cái chi tiết khác một chút xíu. Ở đây nói cái chuyện rằng là Hà Bá thì cũng cái tinh thần giống như rằng là tình đế hoa kỳ trước vậy đó. Hà Bá ở nơi cái con sông của mình thì thấy cái con sông của mình đó là nhất rồi, về cảnh đẹp cũng như là về tất cả những cái gì hùng vĩ hùng tráng của cái dòng sông Hoàng Hà. Nhưng mà Hà Bá dựa theo cái thủy lưu đó mà cứ đi tới hoài thì Hà Bá ra được cái biển. Ra được cái biển rồi thì Hà Bá mới thấy được rằng nếu mà mình không có ra cái biển thì mình nguy mà thôi. Là bởi vì vĩnh viễn mình không bao giờ biết được cái thế nào là mênh mông đại hải, mà mình cứ chỉ có gọi rằng là cứ khư với lại một cái chút bé xíu của mình, còn con của mình mà tự mãn. Thì cái mà Hà Bá mà trôi nổi theo cái thủy lưu thì cũng giống như rằng là ban nãy chiếu nói ấy. Thì khi mình xuất gia thì mình học hỏi, và nếu mình học hỏi không ngừng thì mình cũng giống như là dựa theo cái thủy lưu đó mà mình trôi. Mà cái thủy lưu nào đó thì nó cũng trôi ra đại hải. Hay ra nếu mà mình không có lên bờ, mình không có dừng lại, mình không có bị cột trói lại ở một cái ngạn nào đó, mà mình cứ thuận theo thủy mà mình trôi thì là mình sẽ tới được đại hải. Thì giống như là Pháp thì chiếu nói cũng một cái ý với nhau, là mình cũng đi tham học, mình cũng đi cầu học. Nếu mà mình mà khi mà mình xuất gia rồi mà mình cứ ngồi yên ở một cái chỗ như vậy, mình không có tham học gì cả đó, thì mình không bao giờ mở mang được tâm trí, mình không bao giờ thấy được cái mà mênh mang, mà mình cứ cho là những cái biết của mình nó là cao cấp nhất rồi, giống như là câu chuyện kỳ trước. Thì làm thế nào mà Phật Pháp có thể vào được với một người như vậy? Tức là Phật Pháp làm sao vào được, giống như rằng là làm sao nói cái chuyện biển đó, cho một con cóc ở dưới đáy giếng khô, làm sao nói được cái vấn đề của băng tuyết đó, cho một con côn trùng mùa hè, làm thế nào mà có thể nói được đó, cái lý vi diệu cho một người thiền kiến, làm thế nào mà nói được, làm thế nào nói được màu trắng cho một người mù hiểu được, ví dụ như vậy. Thì nếu mà mình cứ bám víu vào trong một cái nào đó, đó thì mình sẽ bị như vậy. Cho nên chỉ dù trong cái đời sống tu hành, nếu mà mình chỉ bám víu vào trong một cái giếng của mình như con cóc bám á, thì mình sẽ trở thành con cóc. Còn nếu mình cứ trôi nổi hoài, mình ra được đến đại hải á, thì mình mới có thể trở thành nó là ba ba ở biển Đông hay là hải thần ở biển Bắc này. Thì cái khi mà mình trôi nổi như vậy đó, mà mình không có bị dừng chân lại đó, thì mình mới có thể làm hà thần đó. Cho nên mới không có tự mãn tới độ mà bị cái cảnh giới của mình nó trói. Hay là nếu bây giờ mà mình ngừng chân thì mình cứ để ý như vậy, ví dụ như nếu mà mình học một cái lúc nào đó, hôm qua Dư Vũ có miêu tả là mình học được một số cái kiến thức giống như Hà Bá này nói. Tôi thường nghe tục ngữ có cái câu rằng cái người mà nghe được nhiều cái đạo lý đó thì cho mình là người mà hơn đời rồi. Thì nếu mà mình học cũng vậy, mình nghe được những lời dạy của các vị sư trưởng, dạy cho mình về những cái sự huấn thị của chư Phật, chư Tổ sư, mình nghe được những cái đạo lý nó trên, rồi mình dùng cái tâm trí của mình học thuộc lòng nó thôi. Nhưng mà mình chỉ thuộc lòng để mà nói thôi, nhưng mà mình không có gọi rằng là hành trì nó ở trên ba nghiệp, cho nên mình bị bế tắc và không có hành được. Nhưng mà mình lại nghĩ rằng mình nói được và người ta cúng dường mình, vậy là mình đang còn hành đạo. Mà mình không có hiểu rằng cái đó nó không dính gì một mảy may gì tới đạo hết, mà cái mình hành đạo đó là để mà mình có thể tự mình và đưa người khác tới một cái chỗ gọi rằng là bất động, gọi rằng là những cái chỗ mà thị phi, nhân ngã, thủ xả, đắc thất đó, đều không có làm sao xuyến hay động được. Thành ra chính nhờ như vậy nó mà chúng sinh mới không cần phải cầu, chúng sinh mới không cần phải đấu tranh, chúng sinh mới không cần phải tranh đoạt. Thì như vậy đó, thì tự nhiên cái thế giới này nó đang còn ồn ào đầy sự đấu tranh hoạt động không ngừng, đầy cái tinh thần của tranh chấp đó, nó do nơi những cái tâm hồn cần cầu, do những cái tâm hồn thích thủ xả, thích đắc sở thất, mà tự nhiên cái không khí nó thành như vậy. Cũng giống như có một lần dư một ví dụ rằng, trong một cái lần hồi ở Âu Châu, ví dụ bị một cái chứng ho, mà ho kinh niên mà 2-3 năm rồi mà nó không có hết, mà nó ho bất kể lúc nào. Rồi thì ông bác sĩ mà khám phổi, ông mới khuyên rằng là nên đi ra vùng biển hít gió biển vào để cho nó tốt phổi. Thế vì vậy cho nên mấy người Phật tử họ đưa dụ ra bờ biển Nong Mang Di của xứ Pháp. Nong Mang Di là một cái nơi mà một bãi chiến trường ngày xưa khét tiếng của thời đại Nhị Thế Chiến, nơi mà địa điểm mà quân đội đồng minh dùng làm cái địa điểm phản công quốc xã ở cái đại lục Âu Châu. Mà trận đó là kêu như là trận mở màn, mà cũng là trận quyết định rằng bên nào sẽ thắng. Nếu mà đổ bộ thành công á thì đồng minh sẽ thắng, mà nếu đổ bộ thất bại á thì quốc xã sẽ thắng. Cho nên cái ngày mà đổ bộ nói trên được người ta đánh dấu, người ta gọi là một cái ngày gọi là the longest day, tức là một cái ngày dài nhất, một cái ngày hại hùng mà dài nhất, mà chết tới cả hàng trăm mạng của hai bên chiến tuyến, trong đó liên quân là Mỹ, Canada, Pháp, Anh đánh nhau với một mình với lại Đức thôi. Thì cái bãi biển nó giờ đây còn lại những cái lô cốt kiên cố của Phật làm những cái pháo đài Đức Quốc xã, với tất cả những cái dấu vết của chiến tranh. Thế nhưng tất cả những dấu vết chiến tranh đó hôm nay trở thành cái chơi nơi du lịch cho thiên hạ chụp hình du lịch thăm viếng. Cách đây hơn 50 năm, nó là một bãi chiến trường kinh dị, là địa ngục. Và giờ đây á thì cái không khí của địa ngục đó trở thành một không khí của du lịch. Thì rõ ràng rằng là do nơi tâm của con người mà nó biến cái cảnh giới. Hồi xưa tâm trí của con người nó là đấu tranh, là thù hận, cho nên nó mang đi trở thành bãi chiến trường. Giờ đây thì tâm con người nó bãi bỏ tất cả những thứ như vậy, cho nên khách du lịch Đức có, Mỹ có, Canada có, Pháp có, Anh có, đó là 5 quốc gia mà tham chiến ở đó. Thế khách du lịch tới đó để mà thăm viếng, để mà xem ở mỗi một cái nơi còn đóng những cái bảng đánh dấu rằng nơi đây lữ đoàn số mấy của quân đội nước nào đó đổ bộ và chiến đấu với lại cái sư đoàn nào đó của Đức Quốc xã đóng ở đây, là đều ghi bảng rõ ràng ghê lắm. Ở nơi đây đã chết bao nhiêu lính của hai bên, và còn lại những cái bãi nghĩa địa cũng trở thành ra là nơi du lịch, bãi nghĩa địa của quân đội Hoa Kỳ, quân đội Đức, quân đội Anh đó. Mà cũng đều trở thành những cái khu mà cho người ta đi du lịch thăm viếng hết trơn à. Thì mình những cái đó nó làm cho tự nhiên mình suy nghĩ đến vấn đề như vậy, là do tâm như con người nó biến cảnh giới thành như vậy. Còn thật ra cảnh giới nó mang đi thực sự là hòa bình hay chiến tranh? Chẳng có. Cảnh giới nó mang đi là cảnh giới nó mang đi, không có chiến tranh, không có hòa bình. Tại con người do cái vọng tưởng của con người thì tự nhiên cảnh giới nó thành chiến tranh, do vọng tưởng con người cảnh giới thành hòa bình. Còn thật sự ra đúng với lại cái chân thật của cảnh giới đó thì nó chẳng chiến tranh cũng chẳng hòa bình. Nó là nó. Mà chiến tranh có trải qua, cái cảnh giới đó cũng không có mất mát, mà giờ đây hòa bình cảnh giới đó cũng chẳng tăng lên. Nó vẫn là nó thôi. Cái hồi đó dù đi mà mình nhìn, mình đọc những cái bảng đó, kể cả đề hình của những sĩ quan mà chỉ huy hai cái trận đánh ở mỗi một cái bãi biển, dọc một cái bãi biển có một cái chiều dài khá dài đó, thì đều có cắm cọc và đều có nói là cái đơn vị nào và ai chỉ huy, và cái người chỉ huy đó thì có hình ảnh đàng hoàng, mà thầy đều đã chết rồi, thầy đều đã chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn một cái thiểu số còn lại mà những người tham chiến đó đó, vào ngày mùng 6 tháng 6 mỗi năm thì họ đến nó kỷ niệm cái trận đánh đó. Thì mình nhìn nó quả là một cái gì đó vô thường, mà đó nó chỉ là một cái mộng tưởng, mộng huyễn của những kẻ gọi là vĩ nhân thiên hạ như Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt, vân vân. Nó chỉ là những cái mà huyễn tâm đó thôi, mà tự nhiên nó đưa đẩy tới những cái như thế. Còn bây giờ thì những cái mà vĩ nhân nó tự hào mà chiến thắng, để rồi đưa đến cái vấn đề là lập Liên Hiệp Quốc, mà những cái nước đó bây giờ làm chủ động đó. Thì mình thấy thì cũng giống như rằng là Hải Thần ở đây nói, như là cái vấn đề rằng là dùng lời lẽ để biểu hiện lên cái uyên bác của mình nơi Khổng Tử, hay dùng cái vấn đề nhường thiên hạ lại cho người em của mình á, để tỏ bày một cái nghĩa cử cao thượng của Ba Di, thấy đền nhỏ bé lắm, cũng như mấy cái chiến tích kỳ công mà thiên hạ ca ngợi gọi là vĩ nhân, nó cũng nhỏ bé lắm, nó cũng giống như rằng là một chốc thoáng qua mà thôi. Rồi bây giờ với những cái người hiện thế ở đây, với cái tuổi trẻ lớn lên, nó chẳng biết những cái tay đó là ai, mà nó không cần biết. Và những cái cuộc chiến đẫm máu nó giữa những bên đó tác động gì đến cái tuổi trẻ bây giờ, tuổi nhỏ lớn lên bây giờ, chẳng dính gì hết. Hay cuộc chiến nội chiến Nam Bắc phân tranh của Việt Nam đó, vừa rồi đó, xong rồi để làm gì, chẳng làm gì hết. Rồi cũng chỉ hai bên cố gắng quên đi những cái quá khứ đó, quên một cái quá khứ, thành ra cái quá khứ đó hai bên nỗ lực đánh nhau để làm gì, để rồi trong tương lai cố gắng tìm quên. Vô nghĩa không thể tưởng tượng được. Nhưng mà lúc bây giờ đủ thứ chính nghĩa được nêu, đủ thứ lý tưởng được khơi dậy, nhưng mà tất cả những chính nghĩa lý tưởng đó bây giờ người ta đang tập quên. Như vậy người ta có một cái bài học nữa là tất cả những cái hiện tại như vậy coi chừng, những cái lý tưởng hay những gì hiện tại coi chừng, chỉ để tương lai người ta tìm quên. Nhưng mà người ta chưa bao giờ học được những bài học, người ta vẫn luôn luôn tự hào, là tại người ta tự hào, người ta vẫn luôn luôn cảm thấy người ta đang làm vĩ nhân, người ta vẫn luôn luôn cảm thấy rằng là sự kiện đó là một cái sự kiện chân thật, quan trọng, chân thật. Nhưng mà đối với Hải Thần nói tất cả những cái điều đó ra là để bác bỏ mọi cái sự kiện đó hết. Nhưng mà những cái điều đó chỉ có thể nói được với lại những cái người mà chịu từ bỏ những cái lý tưởng nói trên, chịu khách quan vào, tức là từ bỏ mấy cái đó đi, không có bám víu. Còn những kẻ mà bám víu đó thì mình nói nó cũng khác nào mình nói chuyện mà mùa đông giá băng cho một con côn trùng mùa hè tựa như con ve nghe vậy đó. Thì làm sao nói được khi mà cái thời gian hạn định cái mạng sống của nó, để cho nó không thể nào sống nổi cho đến mùa đông giá rét, làm thế nào có thể nói được, làm thế nào nói được cho những cái kẻ mà chỉ bám víu vào những cái cảnh như vậy. Vậy thì Phật Pháp làm sao có thể nói được cho những kẻ mà bám víu như vậy. Thành ra hết bám víu vào tất cả những cái pháp nói trên đó, những cái pháp của cuộc đời như vậy, lấy tất cả say xưa. Một người tu học mà nếu mình lấy tất cả những cái say xưa cho là thành công của mình, là ở tất cả những cái mà mình có xung quanh, giống như con cóc ở trong đáy giếng mà nó thấy những cái xung quanh của nó, nó làm chủ một nơi, nó làm chủ một chỗ, thì làm thế nào mà nói chuyện đại hải được? Tức là làm thế nào mà nói chuyện mà rằng là gọi đến mức rằng là vô sở đắc? Khi làm sao nói được cái pháp vô sở đắc cho những kẻ mà chấp vào cái sự đắc, ưa sự đắc, làm sao nói được? Thứ nhất là không thể nói được, thứ hai là kẻ kia nó cũng nhất định chịu, nó không chịu tin. Dùng cái gì để nói, cũng như là con rùa nó muốn miêu tả cái cảnh giới cạn, không có thể nào nói được với con cá. Tại vì nó, nếu mình miêu tả một cái gì cho một người khác nghe thì mình phải dựa vào những cái mà họ có biết rồi, rồi mình mới nói là nó giống như thế, nó như vậy thì người đó người ta linh cảm được. Còn nếu mình miêu tả một cái điều mà người đó chưa từng thấy, chưa từng biết, chưa từng cảm được, thì làm thế nào để họ cảm được, họ biết được? Tại vì họ cảm họ biết nó cũng phải có một cái gọi rằng là có một cái nhân tố nào đó, đó, nó tương quan để mà họ canh tiên nhất bộ để họ hiểu. Còn nếu nó xa vời vợi mà nó chưa từng bất khả tư nghi thì làm thế nào mà nó tư nghi được? Cho nên vì như vậy, nếu mà không viễn ly tất cả những cái chướng ngại đó, không viễn ly tất cả những chướng ngại đó như Đức Phật Di Giáo mà dặn dò, thì làm thế nào có thể lãnh thọ nổi Phật pháp? Cho nên họ học mà họ lãnh được, nhưng mà xong họ nghĩ rằng là họ nghĩ theo họ thôi, họ lãnh được cái mà họ có khả năng lãnh thôi, mà họ không có lãnh được cái Đức Phật muốn trao cho họ, là họ không có làm được như Đức Phật. Tức là để mà rằng là bất động trước đắc thất, thấy được tất cả những cái đắc thất đó là vô nghĩa, cho nên mình cần phải phí sức làm những chuyện vô nghĩa. Mình có cái đắc cái thất nào để rồi những cái đắc thất đó người ta phải tìm quên lãng ở trong tương lai? Mình có nên nói khờ như vậy? Nhưng mà những cái người học không đắc được cái pháp Đức Phật, mà họ đắc theo tinh thần họ nghĩ, tức là đắc được theo cái khả năng họ có thể đắc, thì họ lại suy nghĩ rằng cái đắc đó của họ rằng là sau khi họ học được những điều đó, mặc dù họ hiểu là những điều đó họ không thể thực hiện được, nhưng mà họ nói lại với người khác khiến cho người khác kính phục, khiến cho người khác cung kính cúng dường, họ cho đó là sở đắc của họ. Và như vậy thì họ nếu hỏi họ cái học đó có sở đắc gì chăng, họ đã đáp rằng là có. Thấy tôi không, nhờ tôi có cái học đó tôi mới có tất cả những sở đắc này. Nhưng mà tinh thần tu của Đức Phật kỳ thật rằng là để làm thế nào mà mình không có tất cả những sở đắc này? Tại vì những sở đắc này sẽ trói mình giống như một người ở trong tù. Nếu còn những cái đắc ở trong tù, tức là mình được cái chỗ tốt ở trong tù, mình được cái thêm phần ăn ở trong tù, là càng chứng tỏ mình không được giải thoát. Chừng nào mọi cái quyền lợi ở trong tù cũng như mọi cái thiệt thòi ở trong tù đối với mình vô quan, tức là mình vô sở đắc, thì mình là người thoát ra khỏi cảnh giới tù. Thành ra từ nay trở đi, mọi nhất thiết những cái đắc thất của tù không dính gì tới mình, thì chứng tỏ là mình thoát ly ngục tù. Còn nếu còn dính là chứng tỏ là mình còn ở trong tù. Thì thật ra cái hành học Phật của mình là cố ý để đắc chuyện đó. Nhưng làm thế nào mình đắc được khi tâm của mình lại nhận những thứ kia là đắc? Và khi mình nhận những thứ đó là đắc rồi thì mình còn cần cái đắc gì nữa? Đắc rồi, mà cái đắc đó là rất là như ý tôi rồi, tôi cần gì phải đắc cái gì khác nữa? Cho nên mình rất hãnh diện về cái đắc đó, và mình giao huấn cho hậu bối cái đắc đó. Và dĩ nhiên mình nào có bao giờ biết được rằng là cái vô sở đắc minh mông như đại hải kia đâu, mà bất tăng bất giảm, bất động bất tĩnh, bất sinh bất diệt. Làm sao mình có thể trôi nổi tới đó được, để mà mình thấy, để mà mình hiểu là những cái chỗ đắc của mình thiệt là tầm thường. Làm sao mình thấy được? Cho nên khi học Phật mà mình cứ vậy mà mình trôi nổi. Chẳng hạn như Chiếu nói, nếu bây giờ xuất gia mà cứ sống yên cái đời sống như vậy, ở trong cái chốn chùa chiền như thế thôi, ngày ba bữa ăn và hai thời công phu, cộng với lại những cái vấn đề làm công quả lặt vặt ở trong chùa, là làm việc chùa, mà cứ như thế mà đời sống như vậy á, thì làm thế nào mình biết được là Phật pháp là mênh mông? Cho nên nếu mình không trôi nổi theo Phật pháp, càng học càng trôi nổi. Thì đây nói về sự với lý. Sự rất là tỉ dụ như mình trôi giặt, như Chiếu nói qua tới đây học đạo, học rồi mình mới thấy được những cái tư tưởng đó của Phật pháp. Thì khi mình thấy được những cái tư tưởng đó của Phật pháp, mình mới vỡ lẽ và mình mới cảm thấy rằng mình tự thán, giống như rằng là Hà Bá thán: nếu tôi đến chỗ này thì thật là nguy hiểm cho tôi, là tại vì vĩnh viễn bao giờ tôi nghĩ đến cái chuyện mà tôi vươn lên hết. Mà như vậy có nghĩa rằng là tự tôi trói buộc tôi đến muôn đời muôn kiếp không? Tôi đã có một cơ hội duy nhất là nhờ vào Phật pháp để mà giải thoát ấy vậy, nhưng mà chung cục ở ngay trong Phật pháp tôi tự trói tôi, thành ra tôi không thể nào mà trôi giạt được. Thành ra nhưng mà không phải tới đây là dừng, mình còn giống như tổ sư thời xưa, nghĩa là đi học đạo khắp hết, như là Thiện Tài đi tham bái 53 thiện tri thức. Mình cũng có thể học đạo ở mọi nơi mà mình biết rằng là những cái nơi đó có dạy đạo, và mình cũng có thể quan sát để cho dù rằng là cái nơi mà dạy đúng hay dạy sai mình vẫn học được như thế. Dạy đúng thì chắc chắn học được, mà dạy sai vẫn học được, là mình vẫn học được nhiều cái bài học ở những cái sai. Cũng giống như kẻ Lý Sự Cùn, nó cũng có thể khiến cho mình á nảy sinh ra những cái gọi rằng là khám phá và hiểu được. Những cái mà sai lầm đó, từ nhân tới quả của nó, cái nào xui khiến mà những cái đó nó nảy sinh, và khi nó nảy sinh nó sẽ đưa đến một cái gì, thì mình thầy đều biết. Và như thế thì mình cũng học được tất cả mọi điều, mọi sự. Đó là mình nói là mình đi tham bái học đạo đi, còn đó là sự đi. Còn trên cái lý đó thì như Dư Tự nói đó, không phải là cái lý mình suy nghĩ tới đó hay mình được giải nghĩa rồi đó là xong rồi, là cái lý đó hoàn mãn. Chưa bao giờ Dư Vũ chịu chấp nhận như vậy, mà bao nhiêu năm rồi mà từng nhắc nhở mọi người, thì đây nó cũng là cái bài học, là mình tiếp tục trôi theo dòng lý, mình tiếp tục trôi theo dòng lý cho đến một cái lúc đó mà mình có thể thấy hết mọi mặt của nó, mọi phương mọi hướng của nó, đâu đâu cũng là cái lý đó hết mới xong. Cho nên chưa khi nào Dư Vũ nói rằng là cái lý đó là kiểu như xong rồi đấy, hiểu rồi đấy. Mà khi nào Dư Vũ cũng nói rằng cho dù là mỗi người có một cái lý để nói, cho dù Dư Vũ có thể giải thích một cái lý giống như là Tâm Tạng nói hồi nãy, là có thể gọi là minh bạch hơn đại chúng hay là rõ ràng hơn đại chúng, nhưng mà chưa bao giờ Dư Vũ nói cái đó là chân lý thiên hạ đệ nhất lý rồi. Dư Vũ nói đó cũng vẫn chỉ là trong muôn một cái lý mà mình tiếp tục phải khai triển, tức là mình tiếp tục trôi nữa, trôi cho đến chỗ chẳng còn cái chỗ để trôi thì bây giờ mới xong, là như thế. Như vậy thì mình thuận theo thủy lưu, tức là thuận theo gọi là pháp lưu mà trôi, mà trôi đến một cái chỗ rằng là nhìn đông nhìn tây, vọng nam vọng bắc gì đi chăng nữa cũng thấy trùng trùng minh mông chỉ là Phật pháp, thấy đâu cũng là Phật pháp. Chừng nào mà mình phải trôi tới đó thì bây giờ mình sẽ nhìn, mình thấy mọi cái tư tưởng, mọi cái lý luận, mọi cái tư tưởng đó đều trôi vào trong cái biển của Phật pháp. Nói theo tinh thần trước câu chuyện mà Trang Tử với Công Đức Long, thì tất cả những cái bây giờ khi mà mình từ cái đại dương mà mình nhìn ra tất cả mọi cái nguồn, cái thủy nguyên mà nó trôi hết vào trong đại hải mọi con sông. Thì như thế mình nhìn thấy tất cả những cái như vậy thì mình là từ một cái gọi rằng là một cái uyên nguyên đó, từ một cái thâm áo vi diệu đó, đó mà phát sinh, tức là nhìn thấy được tất cả mọi loài là trụ ở trong ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ mà gọi là uyên nguyên của nó. Cũng như người trên đỉnh thì nhìn thấy khắp mọi hướng ở dưới chân núi, người ở chân núi thì chỉ thấy chỗ của mình mà không thấy mấy chỗ khác. Thì nếu mà mình ở đó mình nhìn thấy trăm dòng sông đổ đến thì như thế đó, thì mình biết rằng là cái uyên nguyên, cái tư tưởng, cái hiểu biết của mình đó, đó là cái chỗ tổng thể của tất cả những cái lý luận hay tư tưởng khác. Cho nên mới nói rằng là từ cái mà thâm áo vi diệu nói trên nó phát sinh ra những cái lý luận nói trên đó, thì những cái lý luận nói trên đó đó nó làm cho muôn cái tư tưởng, muôn người muôn tư tưởng phải đổ về với đại hải. Tức là khi mà mình, Đức Phật cũng vậy, khi Đức Phật thuyết pháp cho mình nghe từ trong cái tâm nguyên của Ngài, cái nguồn tâm, thì khi Ngài thuyết pháp như thế thì nhất thiết chúng sinh nó thấy được cái nguồn tâm đó, thì tất cả chúng sinh nó đều trôi trở về với cái tâm, mà là cái nguồn, là cái bản thể mà lưu xuất ra nhất thiết pháp, đó là viên giác nhất tâm, là cái bản thể mà lưu xuất ra nhất thiết các thứ. Thì bây giờ có phải là lôi chúng sinh trở về với cái đạo lớn mà vô sở bất thông, tức là nhìn thấy mọi ngành mọi nhánh đổ về, gọi là vô sở bất thông, đó là đại đạo. Thành ra cái vấn đề là nếu khi mình học Phật mà mình không có dựa vào pháp lưu mà trôi á, mà mình trụ lại pháp, tức là mình dừng lại không. Còn nếu cái kẻ mà không có bao giờ biết tới cái dòng pháp đó hết thì là kiểu bằng là đại phàm phu, là không nói rồi. Còn đến khi bắt đầu học đạo, học pháp mà để dừng lại ở một chỗ đó, mà cho đó là mình đủ rồi để mà gọi là có thể nghĩ rằng là mình bây giờ trở thành lãnh chúa của một khu vực, và mình có thể gọi rằng là thuyết pháp giảng đạo cho đệ tử nghe, và cấm không có đi nghe cái chỗ nào hết, có sư phụ giảng đủ rồi, ngồi đây nghe thôi đó. Thì bây giờ đó thì mình hết có trôi nổi rồi, và mình sẽ bắt đầu trở thành một con ếch, thành lập một cái đáy giếng. Thành ra vì như thế đó mình bị trói chặt ở trong những cái như thế. Nhưng mà khốn nỗi Hà Bá hiểu rằng nếu mà mình bám chặt vào dòng sông Hoàng Hà mà cho đó là cảnh giới vô song, mình nguy mà thôi. Cho nên may thay mà tôi đến được cái đại hải, chứ còn không thôi tôi nguy mà thôi. Ấy những cái nguy mà thôi đấy thì thiên hạ để tự đắc và tự mãn vô cùng, cho nó là sở đắc, mà lại là cái chỗ sở nguy, và lấy cái nguy cho làm cái đắc. Cho nên Đức Phật kết luận là điên đảo mộng tưởng, điên đảo cực kỳ. Thành ra người tu mà giống như là Đức Sơn Tuyên Giám nói, nếu mà ngoại cầu mà lại cho rằng là ở bên ngoại cầu đó mình có chỗ sửa đắc, thì mình sẽ lãnh không biết bao nhiêu cái hậu quả của cái vấn đề mà vọng chấp nói trên. Anh thử. Chính vì vậy mà Hà Bá mới thở than nói rằng là tôi nào có tin rằng là có kẻ trên đời mà chê bai coi rẻ Không Tử cũng như là Ba Di. Mình biết Ba Di là ai? Ba Di Thúc Tề là hai nhân vật mà được coi rằng là hai anh em, được coi là kẻ nghĩa khí, là vì Ba Di làm anh mà khi vua cha chết thì Ba Di bỏ đi, trốn đi để nhường ngôi cho em là Thúc Tề. Nhưng mà Thúc Tề thì không chịu, và cho ngai vàng nó là của anh, cho nên phải đi tìm người anh cho được, cho nên bỏ ngai vàng và đi tìm. Rồi thì hai anh em gặp nhau, thì em không chịu lãnh thọ cái sự nhường của anh, anh cũng không chịu cái sự mà là nhường lại của em. Và rồi thì hai anh em quyết định với nhau là cả hai anh thèm làm vua. Rồi thì hai anh em mới trở thành những ẩn sĩ, rồi sau này nhịn đói mà chết. Nhịn đói mà chết là lý do là khi cản đường của võ vương của Văn Vương. Văn Vương đem binh đi phạt chủ, thì hai anh em Ba Di Thúc Tề cản đường và nói là không nên làm chuyện bất trung bất nghĩa như vậy. Thì Văn Vương nói rằng là chủ bạo ngược hôn quân, cho nên hôm nay tôi thế thiên hành đạo phải đi trừ diệt kẻ bạo ngược để mà làm cho dân an. Đó. Thì Ba Di Thúc Tề nói rằng ích gì cho vấn đề là dĩ bạo dịch bạo, là đem một cái bạo lực này để thay một cái bạo lực khác, ích gì. Đó. Nhưng mà Văn Vương thèm nghe, và Văn Vương vẫn diệt chủ như thường. Thì khi chủ bị diệt rồi thì Ba Di Thúc Tề nhịn ăn mà chết, tại vì Ba Di Thúc Tề nói rằng không ăn gạo lúa của nhà Chu, bởi vì nhà Chu làm chuyện bạo ngược, vì vậy mà chịu chết. Nhớ là Ba Di Thúc Tề thì chẳng hạn đối với mình thì mình nghĩ là làm sao mà mình tin được là có cái người nào đó, bây giờ mình không nói ngoại đạo, mình nói trong đạo thôi, mà có thể gọi rằng là coi thường những lời dạy của Như Lai, coi nhẹ, mình nói là mình dùng lời nhẹ, còn không là coi rẻ cái gọi rằng là đức độ hay là từ bi đó của Như Lai. Nhưng mà giờ đây mình mới có thể vỡ lẽ ra rằng là mình mới tin được rằng là có. Hà Bá mới đồng có tin là có người như thế. Nhưng mà khi Hà Bá hiểu được rằng là nếu mà những cái kẻ mà chỉ có như thế thôi, biết cố chấp và biết hưởng thụ và chỉ có cho những cái mà thấp hèn đó, đó là những cái mà gọi là mục tiêu cao siêu của mình rồi, thì những cái kẻ đó đương nhiên rằng là không có hiểu nổi cái cao nghĩa của Ba Di cũng như là cái uyên bác của Khổng Tử, cho nên mới chịu lấy những cái thấp hèn đó làm cái mục tiêu của mình chứ. Chứ nếu mà họ coi trọng những cái sự uyên bác của Khổng Tử mới lại cái nghĩa khí của Ba Di thật, thì đời nào mà họ lại lấy những cái thấp hèn như vậy làm mục tiêu cứu cánh đời sống của họ mà thỏa mãn được, chứng tỏ là họ coi thường, chỉ tại vì họ lấy những cái thấp hèn làm cái chỗ lớn ở trong đời của họ. Như vậy thì nếu mình không khéo thì mình cũng coi thường cái uyên bác của chư Phật, cho nên mình chỉ lấy cái học lỏm, cái cóp nhặt được của mình mà tự mãn vô cùng, và cho rằng là mình đủ để dạy thiên hạ, nhất là dạy cái hàng mà bồn đạo của mình và làm chúa đó. Đó. Thì như vậy đó là mình chỉ lấy bấy nhiêu đó làm đủ, là mình chưa bao giờ hiểu nổi và biết nổi cái minh mang của Như Lai để mình thấy mình nguy rồi. Để mình bảo rằng là trời ơi, nếu mình không biết cái minh mang của giáo pháp, của cái trí tuệ của Như Lai như vậy thì mình nguy mà thôi. Nhưng mà những kẻ đó đâu có thấy giống Hà Bá, đâu thấy mình nguy mà lại thấy mình đắc và thấy mình lợi. Cho nên vẫn thượng tượng của Như Lai lên mà tán thán, mà cung phục, là chung quy cảm ơn được Như Lai đang cho mình những cái ân sủng, những cái chỗ đắc tuyệt vời mỹ mãn, hài lòng ghê lắm. Nhưng mà kỳ thật ra thì coi thường cái uyên bác của Như Lai, tức cái trí tuệ, mà coi thường cái cao nghĩa của Như Lai là cái từ bi mà thể độ nhất thiết chúng sinh. Mình không cần cái vấn đề đó, mình chỉ cần cái vấn đề rằng là chúng sinh nó phụng sự mình, mà mình sợ mất những cái kẻ phụng sự đó của mình đi, mình sẽ bị thiệt thòi. Cho nên mình trói buộc, mình đàn áp, mình bưng bít để cho những kẻ, những chúng sinh đó, đó, nó không nghĩ tới cái vấn đề rằng, nó không đòi hỏi cái vấn đề rằng cái nghĩa cao của mình độ nó, mà nó chỉ thấy được một cái vấn đề duy nhất thôi, là nó chỉ cần cầu nhờ mình, là lỡ có thân nhân hay là lỡ chính bản thân của mình mà có chết đi thì còn có cái ông thầy đó cũng đám cho nó siêu chứ không đọa, vậy thôi. Còn kỳ dư gia là không biết rằng là cái người đó người ta làm gì được cho mình. Họ không nghĩ đấy, họ chỉ biết như vậy thôi. Và họ chỉ biết rằng là mình phải gìn giữ như thế để mình có được những cái lợi hoặc là mua phước ở trong đó thôi. Thế như vậy thì tự nhiên cái người tu mà nếu mình dạy rằng mình sẽ bị như vậy, mình sẽ bị rằng là mình sẽ không thực hành được cái từ bi của Phật pháp, tức là gọi rằng là cái cao nghĩa, mà mình không có thâm nhập được cái uyên bác của Phật pháp là cái trí tuệ. Cho nên hóa ra tự mình coi thường nó đấy. Còn nếu mình coi trọng nó thì đời nào mình chịu dừng đó. Nếu mình coi trọng nó đó, tức là mình kính đó, mình cung kính, mình coi trọng thật sự thì cung kính bất như phụng mệnh. Để coi trọng thực sự nó thì phải phát nguyện hành cho được. Anh sẽ vì vậy Hà Bá mới nói những cái lời như thế. Khi Hà Bá mà trôi nổi, khi Hà Bá mà dựa theo cái thủy lưu mà mình đó, giống như Hà Bá, mình dựa theo cái pháp lưu đó, thì mình mới vơ lãi rằng là xưa nay, hằng xưa nay mình thường coi thường Như Lai, mình thường coi thường những lời dạy uyên bác của Như Lai, mình thường coi nhẹ cái vấn đề độ sinh, hy sinh cao cả của Như Lai. Mình dùng tất cả những cái hy sinh đó của Như Lai, những cái uyên bác đó của Như Lai, mình lợi dụng những cái đó của Như Lai chỉ để mưu cầu những cái vô cùng rằng là hạ liệt. Nhưng như vậy không phải là bán đứng Như Lai là gì, tức là coi thường, không thèm nghe, không thèm lưu tâm là coi thường. Thì đúng như là lời của Hà Bá diễn tả miêu tả như vậy. Hà Bá nói xong là nếu mà tôi mà không đến được chỗ này thì nguy cho tôi rồi, nguy rồi. Thì vĩnh viễn như vậy ấy, mà không hề hay biết. Ngỡ mình trọng mà thiệt ra thì đấy, coi thường. Bây giờ không có hiểu chỗ trọng là chỗ nào. Cũng giống như thì dù sư phụ hay thường dạy đại chúng đây, mình nói là phải học phát cái Bồ Đề Tâm, phải phục vụ chúng sinh, thì lại nghĩ một cách, nghĩa là theo từ ngữ, mà lại nghĩ theo cái kiến thức của mình. Tức là giống như mấy cái người mà nghĩ theo cái chỗ mà đạt được của mình. Đức Phật nói phải tu hành, phải đạt đạo, thì mình nghĩ đạt được rồi, đạt được rồi là mình đó, mình giờ đây đó, bao nhiêu kẻ kính nể mình, mình giờ đây làm thầy của bao nhiêu kẻ, mình giờ đây được hưởng những cái phúc báo để thiên hạ cung kính cúng dường hầu hạ, đã rối, thành quả nhân quả rối, đã rối. Đó là cái đạt đó mình nghĩ theo mình. Đức Phật không có nghĩ như vậy. Cái đạt của Đức Phật là minh mông vô lượng, cái đạt của mình là nhìn trong ống trúc mà nhìn trời, cho nên thấy đạt có bao nhiêu đó à, rồi xong rồi nó đạt rồi. Thì cũng vậy, lại bây giờ lại dùng cái ống trúc để nhìn cái vấn đề Bồ Đề Tâm, tức là phục vụ. Cho nên rằng là phục vụ càn, phục vụ bừa, phục vụ lung tung hết, mà không hiểu rằng là phục vụ chúng sinh đó, có nghĩa là phục vụ trên tinh thần thế nào là làm thiện cho chúng sinh. Làm thiện cho chúng sinh có nghĩa rằng là mình phải quan sát. Chẳng hạn một cái trường hợp mà rất là điển hình, mà làm một cái ví dụ mà rõ ràng lắm, là chẳng hạn như hôm mà sư phụ La Tịnh Thiền, là Tịnh Thiền nghĩ rằng là mình phát một cái lòng tốt, thấy tâm từ, mải nói chuyện với lại mấy thầy khác, mà khi sư quan bên nhà cất dùng thì nói nếu con sinh khởi lòng tốt thì chú tâm từ đã không bị la, nhưng mà sinh khởi lòng tốt cho nên chú tâm từ bị la. Bởi vì khi mà mình học đạo, mà nhất là mình là sơ cơ, là mình phải thường tập một cái tính cách gọi rằng là y giáo phụng hành, tức là từ lời dạy về cái học kiến thức cho đến cả việc làm. Ví dụ như là cái vị sư trưởng mình bảo mình làm cái gì đó là mình làm cái đó, mà mình không có nên đùn cho người khác, cho dù người khác có phát tâm. Vì đó đây là trách nhiệm của tôi và tôi phải hoàn thành nó. Thì tự nhiên mình đi mình bao đồng mình lãnh lắm. Thì cái người kia bị khiển trách. Thành ra cái tốt của mình là cái làm cho người kia bị khiển trách thì trở thành cái hại. Thành ra chính vì như thế khi đó mình phải hiểu rằng là trong cái trường hợp nào mình đáp ứng giúp là mình giúp, mà trong cái trường hợp nào mình không đáp ứng giúp là mình giúp. Ví dụ bây giờ giao cho dịch bài một người lười biếng nhờ mình làm dùm, mà mình làm là cái đó mình hại người đó, ví dụ như thế. Thì bây giờ mình phải nói là không được, bạn phải nỗ lực, phải tự thân mình nỗ lực, như thế mới đúng là giúp. Nhưng mà đây lại không hiểu, đây lại cứ chỉ nghĩ theo một cái kiến văn giác chi bình thường của mình, có nghĩa là giúp có nghĩa rằng là lúc nào cũng chiều. Mình cũng thấy Khổng Tử sao từ cống hỏi, thì ngài nói rằng là nên từ từ, mà từ hạ hỏi ngài nói rằng nên làm liền. Tại sao như thế? Mình cũng phải hiểu rằng có người mình nói yes, có người mình nói no mới là giúp. Thành ra cứ bị chấp nê vô một cái chữ mà theo một cái kiến văn sắc chi thông thường của mình nó quen, mà nó không có một cái rằng là một cái thông minh rằng là sư phụ đã dạy rằng pháp của chư Phật nhất thiết pháp đều vô tướng, từ bi cũng vô tướng, phụng sự cũng vô tướng. Phụng sự không phải là hữu tướng, tức là cái tướng mà lúc nào cũng chiều là tướng phụng sự. Phụng sự có khi là cái tướng không chiều, mà có khi là cái tướng chiều. Nhất thiết pháp của chư Phật đều vô tướng, thuộc lòng và nhớ. Từ bi cũng vô tướng, trí tuệ cũng vô tướng. Mình phải hiểu tất cả những cái như thế. Cho nên Yến Tử bảo giết mới cứu được. Mà nếu Yến Tử bảo tha thì có thể làm cho cái người đó chết. Nhưng mà Yến Tử biết cái tình hình bây giờ, cho nên bảo giết đi thì sẽ cứu được. Thì mình học đạo hoài mà không thông mấy cái chỗ như vậy. Thành ra trong cái vấn đề mình hành xử một cái pháp nào của Phật pháp, mình phải có một cái trí tuệ ở trong đó để mình hiểu là bởi nó vô tướng cho nên lúc nào nên làm ý tướng như thế nào, lúc nào nên làm tướng như thế nào. Nhưng Quan Âm ứng hóa 32 tướng. Thành ra mình cũng phải hiểu rằng là trong cái pháp độ chúng sinh, tức là phụng sự chúng sinh, mình cũng phải ứng hóa. Còn đây không biết, cứ một chiều mà. Thành ra vì như vậy rốt cuộc ra đó, muốn phụng sự mà trở lại làm hại, ví dụ vậy. Nó muốn phụng sự cái trở lại làm hại. Thành ra khi mình hiểu rằng là khi mình phụng sự là mình làm cho cái người kia được tốt. Thì dù đối với một người lười, mình chịu giúp, phải làm để mình tập cho cái tính không lười. Nghĩ là đối với một người keo kiết, mình bao để tập cho họ phải bố thí. Cho nên sư phụ mới nói với Tịnh Lự, không lẽ Bồ Tát không cho chúng sinh bố thí? Bồ Tát nó tội nghiệp chúng sinh, thương để đó hết, Bồ Tát chi hết, chúng sinh cứ ngồi yên đó con. Vậy đồ chúng sinh làm sao nó học được hạnh bố thí, rồi làm sao nó có phước? Cho nên mình đâu có thể nào kết luận là ca diếp xấu ác quá, là bởi vì ca diếp đến với cái bà già đó mà còn lột cái bà già đó. Bà già đó còn có một cái mảnh ngói đựng cơm thừa canh cặn của bà lão đó, mà ca diếp còn lột bắt bà đó phải bố thí. Tại sao mình học được những cái bài học như vậy? Cho nên nếu mà chỉ tội nghiệp mà không có cho ai người ta động thủ hết, mà mình bao hết, mình là Bồ Tát, thì Bồ Tát kiểu đó là nghèo thiên hạ. Tại vì thiên hạ, nhất thiết thiên hạ nó không có dịp để bố thí, nó không có cái dịp để mà gọi rằng là phụng sự cho kẻ khác. Thành ra không hiểu gì cả. Thành ra mình phụng sự nó để mình khuyến khích nó phụng sự trong nhất thiết mọi người. Thành ra phải tập cho những kẻ mà lúc nào cũng thủ thân bo bo gìn giữ túi tiền phải chịu chi, thì lại là cái người mà biết dạy. mà có chịu như thế đó thì nó mới có phúc báo, chi ra nó mới có phúc báo. Còn cả đời chỉ thủ thôi thì đời sau thành ngạ quỷ. Mình phải hiểu như vậy thì mình mới gọi rằng là thực sự phụng sự chúng sinh. Cho nên chư Phật phụng sự chúng sinh không phải là hữu tướng phụng sự mà vô tướng phụng sự. Quan Âm cũng vậy. Thì chính vì như thế đó thì theo cái câu chuyện này đó, để đưa mình tới tất cả những cái vấn đề như vậy, và mình thấy rằng mình càng học đó, mình càng tu á, thì mình càng thấy cái vấn đề gọi rằng là mênh mông, mênh mang. Cho nên đến Hải Thần mà Thà Bá thấy là vĩ đại như vậy, mà Hải Thần còn nói là không, tôi chưa bao giờ vì những cái mà bạn thấy tôi là vĩ đại đó mà tôi tự mãn. Cho dù rằng quả tình đối với bạn tôi vĩ đại thiệt, nhưng mà thử nghĩ xem, trong thiên địa trời đất mênh mông này thì bốn bề tứ hải cũng chỉ nhỏ nhoi mà thôi, cũng chỉ nhỏ bé mà thôi. Thử xem coi. Cho nên tất cả những cái vật thể, tất cả những cái sự tướng gì ở trong cái thế gian này đó, khi mà nó hữu hại như vậy thì đương nhiên nó đều nhỏ bé, thành chẳng có một cái gì để mà tự mãn. Thành ra một cái bài học ở đằng sau mà khi Hải Thần nói, nó là một cái pháp mà đại khái giống như rằng là trong Phật Pháp hay đề cập tới, mà bài xích những cái tâm mà ngã mạn, ngã mạn, mạn, mạn quá mạn, tăng thượng mạn thì nó vân vân, những cái điều mạn ở trong Phật Pháp, là bởi vì chính những cái điều đó nó đều là ích ngồi đi giếng cả. Mà mình phải hiểu rằng một khi mình có thể vĩ đại hơn một cái người khác, mà không có nghĩa như vậy mà tự nhiên mình trở thành vĩ đại nhất động. Mà mình vẫn biết là thiên ngoại hữu thiên. Thế thì có Như Lai là đến một cái mức mà rằng là chẳng có một cái pháp gì mà không phải là Như Lai. Thành ra nhất thiết pháp là thân của Như Lai. Thành ra vì như vậy mà không một cái pháp nào mà không phải là thân Như Lai. Thành ra tức pháp tức Phật, thị pháp thị Phật. Thì bây giờ không có nhỏ mà cũng có lớn. Nhỏ thì phải nói là nhỏ chứ đến cực kỳ là nhỏ mà không có cái gì ở trong nó được. Mà lớn thì cũng có thể nói đến độ rằng là lớn đến bất tận, có nghĩa là chẳng có một cái gì ngoài nó được. Đó là đại đạo. Thì khi mà đến được đại đạo rồi á, thì nhỏ cũng tức lớn, mà lớn cũng tức nhỏ, thì có gì để mà kiêu mạn, có gì để so sánh nữa đâu. Để mà so sánh thế lớn nhỏ, nhỏ thì thấy mình nhỏ không gì bằng, mà lớn thì cũng thấy mình lớn không gì hơn. Mà tức tiểu tức đại, thì tiểu thì đại. Thì như thế đó mới là đại đạo. Thành ra nếu mà chưa hẳn là một cái đại đạo nào đó mà còn thấy rằng là mình là một cái gì đó trôi nổi đó, ngoài cái đại đạo nói trên đó, thì chẳng có một cái gì để tự mãn hết. Cho nên dù cho cái uyên bác đến đâu đi của Khổng Tử, dù cho đến cái cao nghĩa đến đâu đi của Ba Di, mà khiến cho những người đó họ cảm thấy tự hào, cũng vẫn nhỏ nhoi như thường, cũng vẫn nhỏ bé như thường. Cái nghĩa khí đó của Ba Di có thể hơn người thường. Cái uyên bác của Khổng Tử, cái uyên bác tới đâu đi chăng nữa cũng chỉ là hơn người thường, mà chưa phải rằng là tới cái chỗ mà gọi rằng là triệt để. Thành ra Hải Thần mới dạy cho Hà Bá một cái tinh thần như vậy. Một tinh thần biết rằng là tuy rằng là ông á phục tôi rồi, và ông cho tôi là minh mang không thể ra suy nghĩ được nữa, nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là tôi chẳng có một cái chút gì để tự mãn. Tôi thấy tôi vẫn nhỏ nhoi như thường ở trong thiên hạ, ở trong trời đất này. Mình chỉ là một trong vô số người, Mà vô số người, tức là nhân loại, chỉ là một trong vô số loài ở trong cái thiên địa này. Cho nên cái gì cũng nhỏ, nhỏ bé hết. Như vậy thì nếu mà nghĩ theo Phật Pháp thì thế mà mình mà còn một cái ngã hay là một cái tướng nào đó, đó thì tất cả những cái đó cũng chỉ là những cái gọi rằng là nhỏ bé khôn cùng, nhỏ bé đến cả hai về lý và sự. Sự đó là diễn tả như là vậy này, còn lý đó cũng chỉ là một chút thiểu động ở trong một cái chốn hư tịch vô cùng vô tận mà thôi. Thì có gì để tự mãn, mà tự mãn lại là ếch ngồi đây giếng, cóc ngồi đây giếng. Thế hết cái tự mãn là trở thành cóc ngồi đây giếng. Mà khi đạt được đến cái chỗ mà để có khả năng tự mãn thì lại thấy rằng là không có cái lý nào để tự mãn. Bởi vì cái nhỏ cùng tận hết đó, cũng chính là mình, cũng chính là cái thể nói trên. Mà cái lớn mà không ngoài nó cũng là cái thể nói trên. Vậy thì lấy cái nhỏ, cái to, cái chung, cái lớn, cái bé nào để mà làm vị trí thật của mình để tự mãn. Cho nên thấy từ mà cái cực tiểu mà không gì có thể nhỏ bằng hay nhỏ hơn, cho đến cái lớn mà không thể có một cái gì ngoài nó nổi. Đó. Đều là một vậy. Anh ấy bây giờ chẳng còn có bé lớn, chẳng có đại tiểu gì, mà chỉ còn có một cái pháp bình đẳng như như, mà minh minh mông mông, mà vô cùng vô tận. Thì đó mới là đạo. Anh Sơn, ở đây mà Hải Thần nói như thế, mình cứ suy luận mà đến một cái chốn mà tột cùng á, thì đương nhiên hễ còn có một, còn thấy mình là một cái tướng nào đó, hay còn thấy mình là một cái sự vật nào đó, thì đương nhiên đều là, chỉ đều là một chút đó, trong một cái hư không vô cùng vô tận. Thì mọi cái hiểu của mình hay mọi cái hành động gì đó của mình cũng chỉ là một chút thiểu động ở trong một cái hư tính đó, vô cùng tận mà thôi. Thành ra vì vậy mà Hải Thần mới lý luận với Hà Bá như vậy. Thì cho dù cho đến cái kiến thức viên bác của Khổng, cho dù đến cái nghĩa cử cao thượng của Ba Di, thì cũng nhỏ bé xíu xíu vậy thôi. Nghĩ lại ấy, vậy mà có những kẻ thấp kém hơn cái nhỏ bé nó rất nhiều mà lại kiêu ngạo hay tự mãn, cho mình là đủ, cho mình như vậy là hài lòng vô cùng. Thì thực là đáng ngại. Nhất là những cái kẻ mà nó không có học đạo thì đương nhiên nó bị rơi vào những cái hoàn cảnh như thế đó. Thì đó là, thế là đương nhiên này. Nhưng mà nếu mình học đạo mà để bị rơi mà như thế đó thì nguy mà thôi. Thì mình sẽ thành một cái rằng mình đời cũng chẳng thành đời, mà đạo cũng chẳng thành đạo. Thành ra đi theo đời thì cũng được, mà đi theo đạo cũng xong, cho nên chung cục là bỏ. Giống như anh Đức Yến đi qua học cái phép đi bộ ở Hàm Đan, nó rốt cuộc bỏ về nước. Bởi vì cái đi bộ kia học chưa xong, quên cái đi bộ của bản thân mình. Đến nay cũng vậy, đây mình học một cái gì đó đại hải chưa xong, nhưng mà mình quên đi cái xính khô của mình. Anh nói chung cũng nó chẳng thành cái gì hết trơn. Anh nói giống như Đức Phật nói, không biết là kêu là cái gì nữa. Tạo nhân cũng phải, mà thế tục cũng phải. Thành ra mấy anh thế tục mà không lìa được thế tục, mà sống ở trong thế tục, bám víu trong thế tục, nhưng mà đua đòi học đạo, nhưng mà thế tục vẫn xài không được mà đua đòi học đạo thì hay bò lắm. Thành ra thế tục nhưng mà cũng mở miệng với đạo. Nhưng mà trong cái đời sống thì vẫn không rời nổi vợ con. Nhưng mà thì mở miệng thì nói đạo, nói thì cũng có vẻ có lý, nhưng mà lại không lìa được tất cả những cái thứ kia. Đó. Cho nên nó cũng thành ra giống là như vậy đó. Thành ra chỉ biết nói mà không hành được, bế tắc cực kỳ. Mà khi chỉ biết nói mà bế tắc cực kỳ, nhưng mà cái dân mà thế ở thế tục, bám víu thế tục mà học đạo á, thì lại hay mắc một cái bệnh nói lý, và hay mắc cái bệnh rằng là chê sự, lúc nào cũng nói nội tâm, kiểu như rằng là ganh chành mà phản đối phóng sinh ấy, nói rằng là chỉ ở vấn đề giác ngộ nội tâm. Tại vì sao vậy? Tại vì như anh đó mắc cái bệnh gọi rằng là mặc cảm, rằng nếu nói trên sự thì mình rời không nổi vợ chồng con cái, rời không nổi sự mà ân ái, thành ra hay nói lý để mà khỏa lấp đi tất cả những cái sự nói trên. Đó là cái tâm lý chung của mấy cái anh mà không dám xả đời để bước chân vào đạo, cho nên cứ tránh né tất cả mọi cái sự như vậy mà chỉ lên giọng nói lý. Mà sự thì vẫn dính, thành ra giống như là đại khái mình có thể ví dụ là đầu gà mà đít vịt, nó trở thành một cái con gà quái thai bị trúng chất độc da cam. Đó. Thành ra nó nở ra một con gà mà đầu gà mà đít vịt, ấy nó không thành cái gì hết trơn. Thành ra chung cục đào phô vẫn không được, mà đời thì không đời hẳn. Mà nếu thế tục hẳn nó, thì cái người thế tục hẳn thì giống như là thầy Pháp nói bữa trước, là đại khái là cái hàng mà gọi rằng là họ không có đua đòi lý, họ không có hiểu lý gì đi, họ xử thôi. Thì những cái hàng đó thì lại hàng rằng là gọi là biết cúng dường tam bảo, biết phụng sự tam bảo. Còn mấy cái hàng mà bày đặt một chút như vậy đó thì lại bắt đầu muốn ám sát tăng, thành ra đòi có gì bảo à. Hồi xưa bên Hoa Kỳ có mấy anh chàng cũng vậy á, lập một cái tờ báo gọi là Chân Hưng gì đó, là cũng kêu gọi là chỉ có nhị bảo thôi. Thì mấy anh đó đầu tiên hết, mấy anh đó cũng đều cư sĩ hết, đều là cư sĩ, xuất thân cư sĩ, xuất thân là tu sĩ, xong rồi thành cư sĩ, thành cư sĩ xong về sau đó với chắc cái mặc cảm gì đó muốn ám sát tăng đoàn, muốn ám sát thầy tu đi, nên kêu gọi là nhị bảo, muốn ám sát thầy tu. Thì mình bảo là những kẻ đó trước tiên ám sát tăng, mà khi mà có một cái kiến thức một chút xíu rồi thì ám sát Phật trước sau. Đấy kêu là sát thủ. Đó cũng chỉ là những cái gọi rằng là những cái gọi rằng không có thấy được đại hải, mà lúc nào cũng nhìn bầu trời thiên địa trời đất minh mang này qua một cái ống trúc, dòm qua một cái ống trúc, xong rồi ngỡ là mình thấu đáo hết cả những cái trời đất này. Thành ra nó mới trở thành một cái tự mãn và tăng thượng mạng. Mà tăng thượng mạng như thế thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà mình thấy rằng là nói thiệt thà là cư sĩ ở xứ Âu Mỹ nó bị nhiều ghê lắm. Nhất là cái dân mà trí thức sở dở ương, nó không phải là trí thức cao siêu, mà thứ mà trí thức mà trí thức xoàng đó, hay bị ghê lắm. Thành ra trước sư phụ mới hay nói ở cái xứ mà Âu Mỹ, mà mình còn nói thiệt thà là Bắc Mỹ còn nặng hơn nữa, bị như vậy nhiều ghê lắm, bị cái bệnh nói trên. Là tại qua mấy cái xứ Âu Mỹ bị cầu tạp chủng, tức là cộng với lại cái tinh thần gọi là phóng túng của Âu Mỹ, cộng tinh thần gọi là khoa học của Âu Mỹ, cộng với tinh thần đạo, rồi cộng với tinh thần hưởng thụ của xứ Âu Mỹ, và nó nhào lộn nên nó thành một cái thứ mà gọi là cầu tạp chủng. Cái tư tưởng cũng như cái sự hành động suy nghĩ nó bị như vậy nhiều người lắm, và rất nhiều ở Âu Châu tương đối là đỡ. Ở đây mấy thầy nào mà sống mà tại đây đại đa số là Âu Châu không, chứ nếu mà Mỹ thì không biết đó. Có rất nhiều cái chỗ ngôi chùa hay gì nó mà mấy thầy ở bên Mỹ gọi nôm na là ổ kiến lửa, là đều là do những cái tinh thần như thế nó cộng lại. Tại nó ảnh hưởng cái đời sống xã hội, tức là hưởng thụ này, phóng túng này, đó. Tại vì mình biết rằng cái sự xã hội nó không có một cái lễ phép. Mình thấy như phim Mỹ không, con cái này kia nó mắng vào mặt cha mẹ nó, I hate you, nhấn mạnh như vậy, tình quá. Đối với lại cái xứ Âu Mỹ mà Việt Nam đâu bao giờ mà gọi rằng là nhìn vào mặt cha mẹ mà quát như vậy mà yên thân đâu, mà đây nhìn vào mặt mà quát như vậy chuyện thương. Nó không có một cái gọi rằng là nó quen cái tinh thần như vậy, quen tinh thần phóng túng vô lễ hưởng thụ đó. Xong lại mấy tất cả những cái mà hư nát đó lại đi lại lấy đạo hòa vào nữa, cũng chẳng khác nào mà tỷ dụ như mình nó đồ thiêu mà lại còn đi thả nước hoa vào thì nó kinh dị, như anh hôi nách mà lại còn bôi nước hoa vào trong nách, trời, nó còn khủng khiếp hơn là để original. Thành ra mấy anh đó nó còn cho đạo vào trong tất cả những tinh thần của nó mới thành ra một thứ gọi là cực kỳ quái thai. Đạo ông ra đạo mà đời ông ra đời, độ ông được ai, tu hành không giác ngộ, độ ông được vợ con. Thế mà mở miệng ra thì vẫn nói giống như mình là một con người đạo đức và tu hành cao siêu, mà trong khi độ không nổi vợ con, dạy con không xong ở cái xã hội đó, dạy vợ cũng không xong, vợ con khinh bỉ chẳng coi ra cái giống gì hết. Nhưng mà mở miệng ra ngoài đường thì mở miệng nói chuyện đạo, do mới nho ra còn chết nữa. Nho ra còn nói rằng trước tiên tề thân chỉ ra cái đá, tề tu thân tề ra cái đá, đây thân tu chưa đi nơi đến chốn, ra tề không được, quốc trị không xong mà lan đang đòi nói chuyện gì với lại thiên hạ, mà đã vội vàng và vội vã muốn lập với nhau thành một cái thế lực ám sát tăng đoàn. Thì đó cũng chỉ là với những cái vấn đề gọi là những căn bệnh mà gọi là tự hào tự mãn với tất cả những cái mà cực kỳ nhỏ bé và thiếu công phu của mình. Nó không có một cái công phu tu hành nào ở trong đó thâm sâu hết, học lỏm giống như Hà Bá nói, nghe được ba cái đạo lý rồi tưởng mình là cao siêu, y chang như vậy thôi. Thành ra chính vì vậy mà khi mà mình tu học mình phải nêu gương này, mà mình cố gắng nêu những cái gương trong cái bài học này, mà mình né tránh, mà mình đừng có để mà mình bị rơi vào tất cả những cái vấn đề gọi rằng là quá vội vàng tự mãn. Và cái tự mãn chết cái như vậy này, mình chịu học đạo nữa. Chẳng hạn như mình lỡ làm sếp một cái chỗ đạo tràng, mình làm chủ trì, mình ngồi mình cũng đăng đàn thuyết pháp giảng đạo rồi á, mình đến đâu mình cũng muốn học, tại vì mình sợ quê. Và rồi tự nhiên mình lâu ngày mình quen một cái thói là mình nghĩ vậy nè, mình cũng là bậc thầy chứ từ nay trở đi mình đâu có làm bậc trò được nữa. Thành ra lưu ý thử xem, sư phụ là tinh mấy cái đó lắm. Mấy cái tay mà hơi có quyền thế chủ trì hay cái gì tránh né không có học đạo. Đó. Tránh né ghê lắm. Là bởi vì rằng là toàn là tiềm ẩn những cái tinh thần nói trên, tinh thần mà Hà Bá nói, Hà Bá bịa. Nên cái tinh thần tưởng đâu rằng là mình là tự mãn ghê lắm, tự đắc ghê lắm, số sở chứng rồi, học cái gì nữa, cho nên không dám học. Thế nên chính những cái đó nó trở thành một cái chướng ngại vô cùng, là chỉ vì mới biết được một chút xíu thôi. Nói giống như là Ngụy Mâu mà nói với Công Tôn Long vậy đó, tức là chỉ mới được một cái chút xíu, một cái trí, một cái thiện biện. Đó, đủ để mà thỏa mãn ở trên môi mép. Đó, khi nói với người khác mà lanh mồm lanh miệng lợi khẩu, nói với người khác đó, tranh luận thắng được người khác, chỉ thỏa mãn được trên những cái tài trí nó chỉ mới đủ như vậy thôi. Đó, thì những cái tài trí mới đủ như vậy đã lấy làm thỏa mãn rồi và đã cho mình là thiên hạ vô địch rồi, thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Thành ra cần gì phải học nữa, cần gì phải lưu tâm nữa, rồi mình lại có những cái giếng của mình nữa đó. Và mình lại còn có những cái vỗ ngực cho nó là khả năng của mình nữa, không có chịu dựa theo pháp lưu mà tiến, thành nguy mà thôi. Thành ra mình nhớ những cái vấn đề mà. Thành ra trải qua ba cái câu chuyện nói trên, từ cái câu chuyện Ngụy Mông đối đáp, Ngụy Mông đối đáp với Công Tôn Long, đến câu chuyện mà ích ngồi đây giếng với câu chuyện này, nó những câu chuyện mà có thể gọi rằng là cho mình chiêm nghiệm ghê lắm, tư duy ghê lắm, mà không phải chỉ tư duy ở hiện tại, và những cái bài học nó nên thuộc lòng, nên thuộc ở trong đầu óc, thuộc câu chuyện và tập suy luận, và phải suy luận nữa. Nhớ sư phụ nói là không khi nào một cái sự giải thích nào đó xong, nó là gọi là xong là kết quả. Sự giải thích nào cũng chỉ là, vẫn chỉ là một giọt nước ở trong đại dương mà thôi. Thành ra Đức Phật giải thích hết rồi, vậy thì tổ sư còn gì để nói? Nhưng mà đâu á, tổ sư vẫn khai triển như thường và vẫn hết. Và bao nhiêu đời rồi, bao nhiêu vị tổ sư rồi, mỗi vị tổ sư đều khai triển, tức là đều có một cái độc sáng phong cách của mình. Mà tất cả những độc sáng phong cách đó tuy gọi là độc sáng, nhưng mà nhìn đi nhìn lại á, thì gọi là cộng độc sáng, đều giống nhau. Chỉ có phương pháp, lời lẽ, phương diện có khác, nhưng mà mọi phương diện, mọi lời lẽ, mọi tư tưởng đó đều chảy vào một cái chỗ đồng nhất mà thôi. Đó là đại hải, hay là đó là chân lý, đều mà tuôn chảy vào trong một chỗ duy nhất thôi, đó là chân lý. Thành ra tuy rằng là dị khẩu, dị âm, dị nghĩa, dị cú, dị đi chăng nữa, nhưng mà chung cục hết, nếu là lời của chư Phật, của chư tổ sư, thì nhất thiết gì đó đều đến với một chỗ đại đồng. Thành ra những cái gì đó không hề là gì. Thành ra nếu nói gì là nó là chỉ tại nhìn trên phương diện hình tướng. Và nếu mà nhìn trên thực thể của nó thì đồng. Thành ra trong gì có đồng. Ở trong cái đồng có nhất thiết gì. Ở trong nhất thiết gì đó có nhất đồng. Thành ra vì vậy mình mới hiểu rằng khi mà mình biết được một cái tối thượng thừa pháp thì mình có thể hành nhất thiết gì phương tiện. Mà không phải chỉ một phương tiện xài, giống như lấy dư vụ mới nói lại, mới nhắc nhở. Và nó có nhất thiết phương tiện. Và trong nhất thiết phương tiện đó, tức là nhất thiết cái khác nhau, nó nhất thiết gì đó, nó đều quy nguyên, tức là đều về một gốc, nhất đồng, hay là đồng nhất. Thành ra Phật Pháp mới nói rằng là đó, phương tiện hữu đa môn. Nhưng mà cứu cánh quý nhất lộ. Phương tiện thì hữu đa môn, là có rất nhiều môn, nhưng mà để đến cứu cánh một lộ. Đó là những cái mà mình hiểu như vậy. Mình nội một cái ý nghĩa nó mình hiểu, thì đương nhiên trong cái sự hành đạo mình cũng hiểu. Mình cũng hiểu là có khi cùng làm một chuyện với nhau mà hai ba người đó là đều làm khác nhau, mà không nhất thiết phải tranh cãi với nhau, mà đều tự hiểu, tự nhìn thấy cái chốn quy của những người kia là cái chỗ nào, thì tự nhiên mình không cần phải cãi vã, mà mình thấy đều là đồng chí hướng, đều thấy rằng là đồng đạo. Mình hiểu như vậy thì từ một cái vấn đề đó mình sinh ra nhiều cái tranh chấp, thì mình hiểu ra được tất cả những cái ý nghĩa nói trên hết.